là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về việc đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp để gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, nhất là những sản phẩm thế mạnh của địa phương nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển cũng như nâng cao thu nhập cho người dân tại huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận về việc tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu vừa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Trong tháng 10 năm 2020, huyện Trạm Tấu đã thực hiện đồng bộ các giải pháp theo kịch bản phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Nhờ đó, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, nhân dân đã thu hoạch được hơn 75% diện tích lúa mùa, sản lượng ước đạt trên 6.540 tấn. Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 583 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp 10 tháng đạt 284 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 67,4% dự toán giao, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa mùa, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích ngô hè thu, vận động nhân dân tích cực phòng chống rét, chuẩn bị thức ăn và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc trong mùa đông, rà soát quỹ đất trống, quy hoạch phát triển rừng phòng hộ, đẩy mạnh thu ngân sách. Phấn đấu hết năm 2020, hoàn thành thu 64,5 tỷ đồng trở lên, tiếp tục đôn đốc các xã thị trấn sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng sau mưa lũ và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.
Tổng mức hàng hóa bán lẻ của huyện Văn Chấn trong 10 tháng qua đạt gần 1.150 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm. Mặc dù dịch COVID-19 tác động tới tình hình lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ trên địa bàn, tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại quảng bá tìm hiểu thị trường, huyện Văn Chấn thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của 14 chợ đầu mối với trên 2.700 hộ kinh doanh dịch vụ. Huyện cũng quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống chợ nông thôn ở các xã, khu vực trung tâm, đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng, siêu thị nhỏ tại các xã thị trấn, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, cấp phép, kiểm tra hoạt động kinh doanh có điều kiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe quyền lợi người tiêu dùng.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có trên 40 cơ sở lưu trú với 540 phòng nghỉ, 35 cơ sở homestay phục vụ khách du lịch. Nhiều hộ làm du lịch có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Xác định phát triển du lịch gắn với khai thác, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, thị xã Nghĩa Lộ đã sưu tầm khôi phục các di tích lịch sử, khai thác hiệu quả các công trình văn hóa như khu di tích lịch sử Căng Đồn Nghĩa Lộ, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2020, dự kiến doanh thu từ các dịch vụ du lịch đạt hơn 320 tỷ đồng. Để phấn đấu trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ khu vực phía Tây của tỉnh, trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025, thị xã sẽ xây dựng chợ Mường Lò thành trung tâm thương mại miền Tây, xây dựng các tuyến phố dịch vụ thương mại theo ngành hàng, đảm bảo văn minh đô thị, khuyến khích xây dựng các siêu thị, cửa hàng tự chọn tại các khu đô thị mới, phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm, khám phá lịch sử, bản sắc văn hóa, hình thành các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, khu văn hóa bản địa đặc trưng. Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đến năm 2025 sẽ đón 470.000 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 420 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra và tước giấy phép lái xe trên 2.160 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Các trường hợp bị tước giấy phép lái xe chủ yếu là lái xe mô tô, ô tô tải và xe con do vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, kiên quyết tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Qua đó, nhận thức của các tổ chức cá nhân về công tác bảo vệ môi trường đã được nâng lên. Tuy nhiên, tội phạm và vi phạm về môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn những diễn biến phức tạp, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vừa qua, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện tại nhà Phạm Thị Linh, sinh năm 1982, trú khu phố 1, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, mua bán động vật hoang dã. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà Linh 2 cá thể kỳ đà hoa, 2 cá thể rắn hổ mang chúa, 1 cá thể sóc bay châu đông lạnh. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong tang vật, chuyển viện sinh thái và tài nguyên sinh vật để giám định, xử lý theo quy định. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận như sau.
Người dân mang về bán cho em ạ. Em mua về 2 con rắn thì em mua về nấu cao, còn con kỳ em mua về ăn. Còn 2 con kỳ đà kia họ bán cho em thì em bảo em mua về em bán.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, hàng năm Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm minh từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành trong công tác kiểm tra các địa bàn có nguy cơ tác động ảnh hưởng đến môi trường. Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Phòng Cảnh sát Môi trường cũng đã chủ động xây dựng các cái chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và giao chỉ tiêu cho các cái đội nghiệp vụ để thực hiện. Và bên cạnh đó thì chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả cái kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước và trong sau Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phát hiện điều tra làm rõ 112 vụ án liên quan đến lĩnh vực môi trường, trong đó khởi tố 2 vụ, xử phạt hành chính 110 vụ gồm 12 tổ chức và 98 cá nhân, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng, thu giữ 60 máy nổ, 55 máy hút, 22 đoạn ống dẫn, ống hút để khai thác khoáng sản trái phép. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã góp phần đẩy lùi tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Trung úy Đỗ Trọng Bách, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh nói.
Vấn đề chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cơ bản là chấp hành tốt. Bên cạnh đó thì trong quá trình làm thực tế thì có một số doanh nghiệp mà trên địa bàn tỉnh thì còn mắc phải một số vi phạm hành chính như là về cái vấn đề chất thải sinh hoạt hay là chất thải nguy hại thì còn để chưa đúng nơi quy định, và vấn đề xả thải thì đôi khi còn chưa được thực hiện một cách đúng quy chuẩn.
Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi khó lường. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, đơn vị sẽ thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp trọng tâm trong đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Thiếu tá Đặng Trần Hoàng, trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an toàn tỉnh sẽ tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có tăng cường công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện các cái sự việc, sự cố về môi trường trên địa bàn tỉnh để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp để làm tốt công tác phòng chống các cái hành vi vi phạm cũng như là tội phạm về môi trường.
Vì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển nông lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các cây con giống mới vào sản xuất, đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ tiêu chuẩn Việt Gáp và liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cho địa phương cũng như nâng cao đời sống nhân dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Trong nhiệm kỳ qua, cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, tăng cường mở rộng các mô hình thử nghiệm, thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Yên Bình còn đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, tu sửa và nâng cấp các công trình kênh mương tưới tiêu, xây dựng kế hoạch sản xuất ứng với điều kiện biến đổi thời tiết, nên nhiều năm nay trên 4.300 ha lúa hai vụ ở Yên Bình, năng suất bình quân đạt 54,5 tạ trên ha. Ông Trần Văn Thành, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên cho biết.
Hàng năm thì gia đình tôi thu được trên 5 tấn thóc, trong đó này, gia đình sử dụng hàng năm thì chỉ hết 1,5 tấn, còn lại bán ra thị trường. cũng do là cái chất lượng gạo ngon, thương lái đã tìm đến tận nhà để mua, thì chúng tôi cũng không phải đi chợ. Riêng vụ mùa vừa rồi thì là năng suất bình quân đạt được khoảng 2 tạ 2 một sào, thì chúng tôi thu được trên 2 tấn rưỡi.
Cùng với đó, các loại cây rau màu cũng được phát triển ở cả diện tích đất đồi, soi bãi và diện tích đất bán ngập. Bình quân mỗi năm toàn huyện trồng trên 3.000 ha, nâng tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện lên trên 28.000 tấn, bằng 105% chỉ tiêu kế hoạch. Huyện cũng đã tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực và đặc sản của địa phương gắn với lợi thế của từng vùng sản xuất và nhu cầu của thị trường. Đến nay, Yên Bình đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng cây ăn quả với gần 1.900 ha, trong đó vùng cây ăn quả có múi 1.100 ha. Vùng gạo đặc sản xã Bạch Hà 150 ha, vùng quế 1.000 ha, phát triển thủy sản hồ Thác Bà quy mô lớn với trên 1.800 lồng cá và quây lưới nuôi cá trên eo ngách hồ Thác Bà trên 230 ha. Đồng thời hướng dẫn các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia chương trình và lựa chọn 10 sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực để đăng ký với tỉnh xây dựng tiêu chuẩn 3 sao với các sản phẩm chè xanh chất lượng cao, chè măng Bát Độ, giỏ tôm, quế và tiêu chuẩn 4 sao với các sản phẩm bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà. Đồng thời đề nghị tỉnh công nhận 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao năm 2020 gồm cá sấy hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà và chè Hương Lý, gỗ ván rán và du lịch cộng đồng và phấn đấu có sản phẩm bưởi Đại Minh đạt tiêu chuẩn 5 sao trong giai đoạn 2020-2021. Đến nay, huyện Yên Bình đã có nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh cá hồ Thác Bà, nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà và xây dựng chỉ dẫn địa lý bưởi Đại Minh cá hồ Thác Bà, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm để quản lý chất lượng nông sản. Anh Nguyễn Văn Tuyến, chủ nhiệm hợp tác xã gạo Bạch Hà chia sẻ.
Sản phẩm của chúng tôi đã phát triển ra tới thành phố Yên Bái và một số thành phố khác. Và khi sản phẩm của tôi ra đến thành phố thì được rất nhiều bà con ủng hộ và có những đơn đặt hàng rất là lớn. Tới đây chúng tôi sẽ phát triển với quy mô rộng hơn là phát triển sang các thành phố khác và một số tỉnh bạn. Sử dụng sản phẩm gạo của chúng tôi thì bà con sẽ yên tâm vì chất lượng sản phẩm, bởi vì chúng tôi đã được cấp nhãn hiệu độc quyền của sản phẩm gạo đặc sản Bạch Hà, và chúng tôi cũng cam kết là sẽ giữ đúng uy tín chất lượng của sản phẩm.
Xã Phúc Ninh được giao quản lý trên 1.000 ha mặt nước hồ Thác Bà. Trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền xã Phúc Ninh đã vận động nhân dân tập trung nuôi cá lồng. Cùng với sự hỗ trợ từ chương trình phát triển của tỉnh, xã Phúc Ninh còn chủ động phối hợp với các ngân hàng giúp đỡ bà con vay vốn, thường xuyên mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật. Đến nay toàn xã đã phát triển được 157 lồng cá. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn xã vận động nhân dân đóng mới 20 lồng. Bình quân mỗi chu kỳ nuôi từ 6 đến 7 tháng, trung bình mỗi năm cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng một lồng. Anh Hoàng Văn Hoàn, người dân xã Phúc Ninh cho hay.
Gia đình tôi cũng nuôi cá là 4 năm ở hồ Thác Bà này rồi, thì tôi cũng hiệu quả, thì mỗi một năm là thu hoạch của tôi là mỗi một lồng thì cũng được lãi là 30 triệu đồng trong một lồng. Thế thì tôi cũng thấy hiệu quả rất là cao. Thế đợt này thì tôi cũng đăng ký tiếp là khoảng 10, tôi nuôi làm 10 lồng nữa để phát triển thêm kinh tế trong gia đình của chúng tôi.
Về lĩnh vực chăn nuôi gia súc gia cầm, huyện Yên Bình cũng định hướng cho người dân tập trung vào chăn nuôi đại gia súc và gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhờ có chính sách hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, đến nay toàn huyện đã thực hiện được 400 mô hình chăn nuôi hàng hóa. Tổng đàn gia súc chính của huyện đạt gần 104.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt 9.500 tấn. Chị Nguyễn Thị Hoa ở tổ 1 thị trấn Yên Bình, một trong những hộ thực hiện mô hình cho thu nhập lớn từ chăn nuôi hàng hóa. Trước đây, gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ một vài con lợn, vài chục con gia cầm. Được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp huyện tuyên truyền hướng dẫn khoa học kỹ thuật, lại được nhà nước hỗ trợ tiền làm chuồng trại. Nên năm 2017, gia đình chị chuyển sang chăn nuôi hàng hóa với cách nuôi gối vụ, nên trong chuồng lúc nào cũng có trên 50 con lợn, 4.000 con gà. Mỗi năm trừ chi phí cho thu lãi 300 đến 500 triệu đồng. Song song với sản xuất nông nghiệp, phát huy tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu cho lĩnh vực lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Nhờ thực hiện chính sách giao đất giao rừng, triển khai có hiệu quả các dự án trồng rừng, khuyến khích các thành phần kinh tế trồng và phát triển vốn rừng. Bình quân mỗi năm toàn huyện trồng mới 2.800 đến 3.000 ha rừng các loại, khối lượng gỗ khai thác hàng năm đạt gần 200.000 m3, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 54%. Hiện tại trên địa bàn huyện có trên 4.000 ha rừng thuộc các xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Tân Hương, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Cùng với đó, huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất nông lâm nghiệp, hình thành các mô hình liên kết về sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ rừng, đã tạo ra những sản phẩm có thị trường tiêu thụ với giá thành ổn định. Để thực hiện hiệu quả phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa giai đoạn 2020-2025 nhằm giảm nghèo bền vững ở địa phương, thời gian tới huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm để đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn hơn, có giá trị cao hơn. Tập trung phát triển kinh tế rừng, kinh tế vườn đồi, khuyến khích và hỗ trợ nhân dân tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, chủ động kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu khảo nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến và sản xuất, tăng cường tuyên truyền quảng bá, tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp thế mạnh của địa phương, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với những giải pháp cụ thể đồng bộ sẽ là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình tiếp tục phát huy sức mạnh, chung sức đồng lòng, thực hiện tốt các khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp, thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Do đó, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, cơ quan, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật đã trở nên gần gũi và dễ hiểu với nhân dân hơn. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật được sử dụng ngày càng phù hợp, có hiệu quả và không ngừng đổi mới như tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức meeting, diễu hành, băng rôn, xe loa, khẩu hiệu, pano áp phích, tổ chức tập huấn, hội thi tìm hiểu pháp luật, viết bài dự thi tìm hiểu chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt công tác tiếp công dân đã được lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp, các cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện theo đúng quy trình, luật định, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, góp phần hạn chế khiếu nại tố cáo vượt cấp trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi tập trung vào tuyên truyền tất cả đồng chí đảng viên, cán bộ công chức viên chức là phải hiểu và phải tuân thủ các quy định pháp luật. Thế và mỗi một đồng chí là một tuyên truyền viên xuống từng thôn từng bản để tuyên truyền đến bà con dân để nắm được tất cả cái luật pháp cũng như là cái hiến pháp của Việt Nam để làm sao cho bà con dân hiểu được và chấp hành tốt chính sách pháp luật của địa phương cũng như của Đảng, nhà nước. Qua đó là năm qua là cái tệ nạn xã hội cũng như là cái việc là trộm cắp và những cái tệ nạn khác là ở địa phương là cũng giảm. Thế và đặc biệt chúng tôi cũng vừa qua là cũng được tăng cường công an chính quy về nữa nên là cũng góp phần tuyên truyền pháp luật cũng là đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương là rất là tốt.
Trong 10 tháng năm 2020, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã biên tập phát hành 2 số bản tin tư pháp với số lượng 2.000 cuốn, đăng tải hơn 130 tin bài trên chuyên trang phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử tỉnh, thực hiện hơn 30 chuyên mục phát thanh truyền hình về phổ biến giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phối hợp với các huyện, thị xã tổ chức 17 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hàng nghìn lượt cán bộ, học sinh và người dân. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp đã phối hợp với các địa phương, sở, ban ngành tổ chức 6 buổi phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng nghìn người dân, đồng thời chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật, qua đó đã góp phần giáo dục cán bộ, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường của trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu chúng tôi thì cũng như tất cả các trường trên địa bàn thành phố cũng như là của tỉnh Yên Bái thì nhà trường luôn quan tâm và triển khai và thực hiện kịp thời song song với việc thực hiện tuyên truyền trực tiếp một số môn học ở hai cấp học. Ví dụ như ở cấp tiểu học là thông qua môn đạo đức, môn tiếng Việt, môn tự nhiên xã hội. Ở cấp trung học cơ sở để trọng tâm là môn giáo dục công dân thì chúng tôi còn thực hiện cái việc tích hợp lồng ghép giáo dục qua các môn học khác ở trong nhà trường. Và bên cạnh đó thì để cho cái việc truyền tải kiến thức cái giáo dục pháp luật cho các em học sinh thật là vừa sức cũng như là để cho các em tìm hiểu thật là dễ dàng thì nhà trường chúng tôi còn tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật, các buổi ngoại khóa, qua đó tạo cái môi trường cởi mở, thân thiện để giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức pháp luật thông qua cái việc tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Bên cạnh đó, công tác hòa giải tại cơ sở cũng được các địa phương đẩy mạnh. Trong 10 tháng qua thực hiện luật hòa giải cơ sở, Sở Tư pháp đã tham mưu trình Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Yên Bái năm 2020 và công văn về việc thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022 năm 2020. Thông qua đó, duy trì củng cố đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Anh Lê Văn Ngọ, thôn Làng Đồng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cái công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương thì đối với xã Tân Đồng nói chung và đối với cái thôn Làng Đồng nói riêng ấy thì là luôn luôn được thực hiện thường xuyên. Thứ nhất là qua các cái tuyên truyền tập trung như là các cái hội nghị của xã, của thôn, của bản, của các cái ban ngành đoàn thể trong thôn thì đều là quan tâm được. Đến nay thì cái hiệu quả thì đối với xã nói chung và đối với thôn Làng Đồng nói riêng thì cơ bản là vấn đề về an ninh trật tự về mọi mặt cũng như là giáo dục về nhân cách phẩm chất rồi là độ tuổi vị thành niên, tất cả các vấn đề đều là ổn định, đang từng bước là phát triển trong đúng cái lộ trình mà trong các cái tiêu chí mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện nay.
Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội tại địa phương.
Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, khu đô thị thương mại du lịch Apex Golden Valley Mường Lò do công ty cổ phần tập đoàn Apex Golden Valley làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghi Lộ, nối liền quốc lộ 32 là tuyến đường huyết mạch trên hành trình khám phá những điểm du lịch nổi tiếng tại Yên Bái, từ Trạm Tấu, Văn Chấn, Tú Lệ qua Nghi Lộ tới Mù Căng Chải. Trong tương lai gần, Nghi Lộ có định hướng phát triển lên thành phố và mở rộng các khu vực phát triển kinh tế du lịch trong thị xã. Apex Golden Valley Mường Lò sẽ nằm tại vị trí khu trung tâm mới của Nghi Lộ, trở thành tâm điểm kết nối các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí dành cho khách du lịch và cư dân tại thị xã. Dự án hứa hẹn sẽ không chỉ góp phần tạo diện mạo mới cho phân khu đô thị phường Phú Trạng mà còn phát triển không gian kiến trúc cảnh quan của thị xã Nghi Lộ theo hướng vừa hiện đại vừa liên kết với cộng đồng đa bản sắc văn hóa. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tọa lạc tại trung tâm thị xã Nghi Lộ, khu đô thị thương mại du lịch Apex Golden Valley Mường Lò do công ty cổ phần tập đoàn Apex Group, một thành viên của tập đoàn Apex làm chủ đầu tư. Trên diện tích 16 ha với quy mô 352 sản phẩm thấp tầng, bao gồm các loại hình nhà phố thương mại, liền kề phố, biệt thự liền kề. Với định hướng trở thành khu đô thị du lịch điển hình của Tây Bắc, Apex Golden Valley Mường Lò được đầu tư hệ thống cảnh quan hấp dẫn, quy tụ những cảnh sắc đặc trưng nhất của thiên nhiên và văn hóa Tây Bắc như rừng hoa Tây Bắc, suối hoa ban chạy dọc công viên, khu cắm trại tại đồi thông gió, mê cung tình yêu kết bằng tre, tháp vọng cảnh hay triển lãm nhà sàn úp ngược. Bên cạnh đó, Apex Golden Valley Mường Lò được ví như Sipucha của Nghĩa Lộ với chuỗi tiện ích hiện đại, đồng bộ gồm trường mầm non quốc tế, thư viện cộng đồng, bể bơi, trung tâm thương mại, khu tập gym ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, sân cầu lông, sân bóng rổ, nhà hàng, cà phê, tạo nên lối sống cao cấp cho giới tinh hoa Nghĩa Lộ. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Apex cho biết.
Cũng nhận thấy là tiềm năng du lịch của thị xã Nghĩa Lộ cũng là một nơi cửa ngõ của Tây Bắc, có rất nhiều thắng cảnh về du lịch cũng như cảnh cái đồng Mường Lò với nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc của các đồng bào dân tộc Thái. Thế do vậy là chúng tôi đã chọn đây trở thành một cái điểm mà đầu tư chiến lược của tập đoàn APEC. Cũng nhận thấy là tuy mật độ dân số cũng chưa được cao, nhưng chúng tôi nhận thấy là sớm muộn đây cũng sẽ trở thành một cái cực tăng trưởng mới của Tây Bắc trong cái việc phát triển du lịch. Do vậy là chúng tôi cũng đã tập trung nguồn lực vào nghiên cứu khảo sát đầu tư.
Tập đoàn APEC, chủ đầu tư dự án APEC Golden Valley Mường Lò, là một trong những tập đoàn có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, xây dựng, khai thác và vận hành dịch vụ khách sạn. Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp phục sự, tập đoàn đã triển khai quỹ khai trí, hoạt động thiện nguyện giáo dục giúp đỡ các em nhỏ khó khăn trên cả nước. Ngay tại lễ khởi công dự án APEC Golden Valley Mường Lò, tập đoàn APEC cũng đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của thị xã Nghĩa Lộ. Bên cạnh đó, vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tập đoàn APEC cũng đã triển khai siêu thị hạnh phúc không đồng, góp phần giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại Nghĩa Lộ. Đồng hành cùng lễ hội văn hóa Mường Lò năm 2020, tập đoàn APEC cũng mong muốn bảo tồn, lưu giữ những tinh hoa văn hóa vùng miền qua các lễ hội. Trong thời gian tới, tập đoàn APEC dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư vào những dự án tiềm năng tại địa phương, góp phần thúc đẩy du lịch, hỗ trợ việc làm cho người dân địa phương, nâng cao mức sống người dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Anh Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng giám đốc tập đoàn APEC nói:
như ở Yên Bái thì chúng tôi đã tích cực tham gia các cái hoạt động thiện nguyện, đặc biệt trong cái thời gian diễn ra dịch Covid vừa qua thì siêu thị hạnh phúc không đồng đã được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ với phục vụ cho hàng nghìn người dân gặp khó khăn trong cái thời gian giãn cách xã hội. Tiếp đến là chúng tôi đã tổ chức các cái hoạt động thiện nguyện cho trẻ em ở xứ Bu Văn Chấn. Vừa rồi thì cũng đã tập đoàn đã thực hiện là kết hợp với cả của nhân tỉnh hỗ trợ các cái ngôi nhà tình nghĩa cho những người có công và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của tỉnh. Tập đoàn đã tặng người ngôi nhà tình nghĩa.
Được mệnh danh là nhà đầu tư kiến tạo nên những biểu tượng hạnh phúc tại tỉnh, tập đoàn APEC đã đến nhiều địa danh với những dự án cao cấp xứng tầm, góp phần làm thay đổi bộ mặt từng tỉnh thành. Như APEC Mandala Windham Mũi Né, APEC Mandala Windham Phú Yên, APEC Mandala Windham Hải Dương, APEC Aqua Park Bắc Giang, APEC Diamond Park Lạng Sơn, Mandala Hotel và Sapa Bắc Ninh. Khu đô thị APEC Golden Valley Mường Lò đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tại Hà Nội, Hải Dương, một số nhà đầu tư tại thị xã Nghĩa Lộ và các tỉnh thành lân cận. Dự án có vị trí nằm trên khu đất vàng gần trung tâm thị xã Nghĩa Lộ với tốc độ tăng giá từ 20 đến 30%. Vào giai đoạn phát triển nóng, có nơi tăng đến 50%. Giấy tờ pháp lý đầy đủ, sổ đỏ lâu dài, chính sách thanh toán linh hoạt với suất đầu tư hợp lý chỉ từ 2 triệu đồng một mét vuông là những điểm mạnh tạo nên ưu thế của dự án. APEC Golden Valley Mường Lò hứa hẹn sẽ là trung tâm vui chơi giải trí mới của Nghĩa Lộ sau khi hoàn thành, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. Với tiềm năng đó, các sản phẩm bất động sản được xây dựng tại dự án đặc biệt ưu tiên đa công năng, vừa để ở, vừa có thể sử dụng để kinh doanh nhà hàng, cà phê, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng. Anh Vũ Văn Chuẩn, giám đốc dự án khu đô thị APEC Golden Valley Mường Lò cho biết:
chúng tôi cũng đang thi công các cái cơ sở hạ tầng đồng bộ xung quanh dự án và đã đẩy nhanh các cái hạng mục liên quan đến đường giao thông, rồi là các cái hạng mục cấp điện, cấp nước và các cái hạng mục chung, để khi mà bàn giao cho các nhà đầu tư cũng như cho người dân thì người ta có thể tiến hành là xây dựng và ở được.
Anh Phạm Nguyên Bình, nhà đầu tư nói:
theo tôi thì đây là một dự án tiềm năng và là một dự án trọng điểm đầu tiên của tỉnh Yên Bái tại thị xã Nghĩa Lộ, và với dự án này sẽ giúp cho thị xã Nghĩa Lộ phát triển về kinh tế. Ngoài ra thì sẽ phát triển thêm văn hóa ẩm thực và du lịch. Đây là một yếu tố rất mạnh của thị xã Nghĩa Lộ hiện nay. Tôi kỳ vọng đây sẽ là một nơi đáng sống đấy, dành cho không chỉ người dân địa phương và bản thân tôi và một số khách du lịch có thể đến tham quan, nghỉ dưỡng. Và ở đây nó đặc biệt là nó có pháp lý minh bạch, rất minh bạch, rõ ràng, có sổ đỏ, các thứ là đầy đủ.
Là dự án trọng điểm trong năm 2020 của tập đoàn APEC, APEC Golden Valley Mường Lò đang được đội ngũ cán bộ công nhân viên tập đoàn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng từ quý 2 năm 2021.
trở thành biểu tượng thiên nhiên, văn hóa, du lịch mới vùng Tây Bắc. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.